Bất diệt kiếm thể, chương 340, 4 tầng thế giới, hạ, góc truyện audio.com, Thanh Ngọc Tông, Tần Vô Song đứng trong điện Thanh Ngọc vẻ mặt vô cùng âm trầm. Sau lưng hắn vẻ mặt Thanh Ngọc Tam lão cũng rất ngưng trọng. Tông chủ Tử Hà Tông tụ tập đại thế của năm tòa núi chính chiếu cáo thiên hạ. Xem ra không còn bao nhiêu lâu nữa. Hừ lạnh một tiếng, trong mắt Tần Vô Song lóe ra hàn quang, mở miệng nói. Nếu Tử Hà Tông của hắn đã chuẩn bị trước thì chúng ta sao có thể đi sau được? Ba vị trưởng lão cứ dựa theo kế hoạch thông báo xuống đi. Vâng, Thanh Ngọc Tam lão ứng một tiếng rồi hóa thành ba đạo kiếm quang chia ra ba phương hướng bay khỏi đại điện Thanh Ngọc. Năm ngọn núi chính của Tử Hà Tông, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn dị tượng trên bầu trời. Đại thế bàng bạc tán ra làm cho nhiệt huyết trong lòng bọn họ sôi sục. Trong đại điện Tử Hà, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động. Tông môn tiến giai, vậy ý nghĩa chính là tông môn càng thêm cường đại. Cũng có nghĩa là tài phú cùng khu vực tông môn càng thêm rộng lớn, địa vị cũng vượt xa những tông môn cấp thanh phàm. Tốt lắm, bây giờ cũng là thời điểm ta có thể nói kỹ cho các ngươi nghe về Thập Vạn Đại Sơn. Ánh mắt Lạc Thiên Phong ngưng lại, nghiêm mặt nói. Biết chuyện kế tiếp Lạc Thiên Phong chuẩn bị nói khẳng định rất trọng yếu, 6 người Lục Thanh liền tĩnh lại tâm thần. 10 vạn ngọn núi lớn cùng hải ngoại 3.000 đảo được xưng là kiếm thần đại lục, chỗ chúng ta được gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Cũng chính là chỗ chúng ta đang đứng đây. Bởi vậy núi rừng san sát nhiều vô số kể từ lâu dài tới nay liền có tên là Thập Vạn Đại Sơn. Mà 5 vạn năm trước khi kiếm thần điện thống nhất đại lục thì Thập Vạn Đại Sơn được đổi tên thành kiếm thần đại lục. Đồng thời khi phân chia ra các tông môn thì lại phân chia ra 4 tầng thế giới, phân biệt là thanh phàm giới, kim thiên giới, bạch linh giới, cuối cùng là nơi kiếm thần ở tử hoàng giới. Dừng một chút Lạc Thiên Phong lại nói tiếp, mà 4 tầng thế giới này chính là dựa theo các cấp tông môn mà phân chia. Tông môn cấp thanh phàm trở xuống thì nằm ở thanh phàm giới, đồng dạng 3 tầng khác cũng vậy. Thẳng cho đến cuối cùng là nơi đặt 5 thánh địa kiếm đạo cùng với kiếm thần sơn, tử hoàng giới. Mỗi lần qua một giới, nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính càng thêm nông đậm, khu vực cũng càng thêm rộng lớn. Nói tới đây, Lạc Thiên Phong lại quét mắt nhìn 6 người Lục Thanh, thấy trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc mới tiếp tục nói. Ta biết nghi vấn của các ngươi, có phải các ngươi muốn biết vì sao Tử Hà Tông chúng ta lên cấp kim thiên mà còn muốn ở lại thanh phàm giới, thậm chí còn phải tranh đoạt lãnh thổ cùng các tông môn xung quanh. Trên mặt lộ ra cảm khái, Lạc Thiên Phong quay đầu nhìn bức họa tổ sư Tử Hà Kiếm Hoàng, rồi nói. Một tông môn mới tiến cấp muốn vượt giới di chuyển đi cần phải có thực lực cường đại cùng địa vị. Cho dù Tử Hà Tông chúng ta đạt tới cấp kim thiên, muốn di chuyển đi thì đương nhiên phải đi qua rất nhiều tông môn. Đến lúc đó sợ là sẽ có phiền toái. Tông môn thiên đạo C, N hoàn hảo, nhưng là tông môn nhân đạo thì khó mà nói trước được. Cho nên kiếm thần điện cũng đã lo lắng tới điểm này, đã lập quy định chỉ có tông môn tiến cấp kim thiên trên 10 năm cũng có được 8 đại sư cảnh giới kiếm hồn, bên trong ít nhất có một kiếm hoàng, mới được chấp nhận tiến vào kim thiên giới. Nếu không tự tiện di chuyển tông môn, cho dù có thành công, cũng sẽ bị kiếm thần điện đuổi ra. Nghe Lạc Thiên, góc truyện audio.com, phòng giải thích 6 người mới hiểu hết được nguyên do. Hải ngoại 3.000 hải đảo kia là chỗ nào? Lúc này, Dịch Nhược Vũ nhịn không được nghi hoặc trong lòng nói. Lạc Thiên Phong lắc đầu nói, hải ngoại 3.000 hải đảo theo như điển tịch ghi lại cũng không nhiều lắm. Chỉ biết được rằng, hải ngoại 3.000 hải đảo cũng có kiếm giả tồn tại. Bất quá tựa như hải ngoại 3.000 hải đảo luân phiên cùng với kiếm thần điện lập hạ khế ước 5 vạn năm nay. Thập Vạn Đại Sơn cùng 3.000 hải đảo từ trước tới nay đều không có gì lui tới, hai bên không xâm phạm lần nhau tự cấp tự túc. Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, 6 người đều lộ ra vẻ nghi hoặc lại nghe Dịch Nhược Vũ. Kiếm thần điện thống nhất Thập Vạn Đại Sơn chúng ta đã 5 vạn năm cũng phân chia ra 4 tầng thế giới. Thế mà lại cùng hải ngoại 3.000 hải đảo kia lập khế ước, chẳng lẽ nói lực lượng của hải ngoại 3.000 hải đảo không hề thua kém kiếm thần điện. Dịch Nhược Vũ nói cũng nhìn ra điểm quan trọng, kiếm thần điện là do kiếm thần sáng lập ra. 5 vạn năm trước kiếm thần hoành không xuất thế, lấy tu vi tuyệt đối kết thúc thời kỳ hoang dã thượng cổ hỗn loạn, rồi thành lập kiếm thần điện ước thú lại chiến loạn chinh phạt không ngừng, lúc đó, cuối cùng phân chia 4 đẳng cấp tông môn. Có thể nói nhờ kiếm thần điện mà hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn khá hòa bình. Kiếm thần điện có kiếm thần có tuyệt cường vũ lực vậy mà không thể thống nhất được hải ngoại 3.000 hải đảo sao? Trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, Lạc Thiên Phong nói. Người nói không sai, nhưng đây là chuyện mà chúng ta không thể biết được. Kể cả là Tử Hà Tông chúng ta có lịch sử hơn 1.000 năm cũng không có khả năng biết được. Muốn biết chỉ có thể chờ các ngươi về sau tiếp xúc với trời đất càng thêm rộng lớn, có được thực lực cường đại, lại đi truy tìm. ánh mắt cùng bốn người Huyền Thanh trao đổi một phen, cuối cùng Lạc Thiên Phong nói. Bây giờ ta giao cho các người nhiệm vụ, đó là đến kiếm thần chủ điện đưa kiếm thiếp thông báo việc tông môn chúng ta muốn tiến giai. Các người còn muốn nói gì không? Cơ hồ cả sáu người Lục Thanh đều lắc đầu. Tốt lắm, Lạc Thiên Phong có chút vừa lòng gật đầu nói tiếp. Ta thấy giữa các ngươi sẽ có người đột phá trong 2 tháng nữa. Vậy thì hành trình tới kiếm thần chủ điện sẽ quyết định vào 3 tháng sau. Trong 3 tháng này, các ngươi phải chuẩn bị hết thảy thật tốt, dựa theo đoạn đường tốt nhất chúng ta lựa chọn thì cũng phải có lộ trình chừng 5.000 dặm. Trên đường đi không sai biệt sẽ đi qua hơn 10 tông môn, mặt khác cũng có vô số nơi hiểm địa. Mặc dù là có hung hiểm, nhưng bằng vào thực lực của các ngươi, chỉ cần không có ngũ giai linh thú, thậm chí nếu chỉ có một con ngũ giai linh thú, chỉ cần các ngươi cẩn thận đối phó đều có thể thuận lợi đào thoát. Không sai, Tầm Thiên Kính ở bên cạnh tiếp lời. Đến lúc đó, trước khi xuất phát ta sẽ chuẩn bị đầy đủ các loại đan dược cho các ngươi đem theo. Mà các ngươi cũng phải tận dụng 3 tháng này đến tàng thư các tìm hiểu điển tịch về một số linh thú cùng các hiểm địa, đến lúc đó lại càng thêm nắm chắc mấy phần. Ngoài ra các ngươi cũng không cần lo lắng các đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tông môn khác ra tay. Trong 3 tháng này, chúng ta sẽ thông báo với phân điện của kiếm thần điện, bọn họ sẽ có biện pháp đem tin tức này loan ra đến các tông môn khác. Đến lúc đó, nếu ai ra tay với các ngươi thì chính là xúc. gocchuyenaudio.com Phạm tới tôn nghiêm của kiếm thần điện, ngày diệt tông cũng không xa. Tầm Thiên Kính nói một phen mới chính thức làm 6 người Lục Thanh yên lòng. Cứ như vậy, chỉ cần không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, Lục Thanh tự nắm chắc cho dù đến nhiều ít bao nhiêu kiếm chủ, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Tốt rồi, bây giờ các ngươi về chuẩn bị thật tốt đi, nhớ kỹ, chỉ có thời gian 3 tháng. Lạc Thiên Phong phân phó 6 người Lục Thanh trở về, rồi lại cùng 4 người Huyền Thanh ở đại diện Tử Hà thương thảo cụ thể công việc tiến giai. Vừa ra khỏi đại điện Tử Hà, Lục Thanh liền thấy được rất nhiều đệ tử mang theo bọc hành lý, hướng chân núi đi xuống. Đây là, Lục Thanh có chút nghi hoặc hỏi, tông môn còn chưa tiến giai, 5 ngọn núi chính đều không thể đủ chỗ cho nhiều đệ tử nội tông. Lúc này liền ra lệnh cho tất đệ tử dưới cảnh giới kiếm nguyên xuống núi. Đương nhiên bọn họ vẫn là đệ tử của Tử Hà tông chúng ta, chỉ là không thể sinh hoạt trên 5 ngọn núi chính mà thôi. Đây là chuyện thường hay phát sinh khi tiến hành tuyển đời đệ tử mới. Nhưng thế hệ của chúng ta lại bất đồng, đợi cho tông môn tiến giai, đến lúc đó sẽ có nhiều ngọn núi chính nữa, những đệ tử nội tông này lại một lần nữa được gọi trở về. Dịch Nhược Vũ liền giải thích, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, còn những đệ tử cảnh giới kiếm nguyên thì ở đâu? Lục Thanh lại hỏi tiếp, suy tư một lát Dịch Nhược Vũ mới hồi đáp, đệ tử cảnh giới kiếm nguyên, những kiếm khách thì làm người dẫn đường cho những đệ tử mới, phụ trách quản lý cùng chỉ điểm cho những đệ tử nội tông này. Sau 3 năm những kiếm khách này đều có thể lựa chọn tiếp tục ở lại tu luyện hoặc xuống núi lịch lãm. Về phần kiếm sư thì gần tháng nay tông môn đều đang tiến hành khảo thí với bọn họ, nếu có thể thông qua thì sẽ trở thành hộ pháp đời thứ 16, không qua thì phải phụ trách dạy kiếm pháp cho các đệ tử mới. Nghe Dịch Nhược Vũ giải thích, đám người Lục Thanh mới hoàn toàn hiểu được. Đích xác phải làm như vậy mới được, nếu không lại để cho các vị phong chủ tự mình dạy dỗ đồ tôn tu hành, truyền ra ngoài sẽ bị các tông môn khấp chê cười. Tới kiếm kiều, 6 người liền tách ra. Lục Thanh cùng với 2 người Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp cùng nhau bước lên kiếm kiều. Dựa theo thời gian tính toán thì lần khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử mới lần này cũng đã xong rồi. Hiện giờ bước qua kiếm kiều 3.000 trượng này, Lục Thanh liền cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong kiếm trận ở 4 phương kiếm kiều này. Đạt tới cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, hồn dung trời đất, lập tức từ trong kiếm kiều hắn liền cảm nhận được lực trời đất bàng bạc tựa như vô cùng vô tận. Lực trời đất này rõ ràng phân phó đều trên kiếm kiều cùng mỗi một thanh kiếm nhìn như bình thường kia. Trong đó như chất chứa vô cùng thiên uy, chỉ cần ai dám công kích kiếm kiều này, như vậy nghênh đón hắn chính là lực trời đất mang theo thiên uy cuồn cuộn. Cho dù là thực lực của Lục Thanh hiện giờ theo hắn phỏng chừng, nếu hắn mà công kích kiếm kiều này cũng bất quá đỡ được 3 lần phản kích là cùng. Đây vẫn còn là kiếm kiều tự hành phản kích, Lục Thanh khó có thể tưởng tượng nếu 5 người Lạc Thiên Phong tự thân thao tác kiếm trận ở 4 phương thì sẽ phát ra uy lực như thế nào. Một bên đi trên kiếm kiều, một bên Lục Thanh tự hỏi về điều lúc trước nghe được về kiếm thần điện. 4 tầng, gocchuyenaudio.com, thế giới, thanh phàm giới, kim thiên giới, bác linh giới, tử hoàng giới, còn có hải ngoại 3.000 đảo nữa, kiếm thần đại lục đến tột cùng là rộng lớn bao nhiêu. Hiện giờ hắn cũng bất quá chỉ ở thanh phàm giới, sợ rằng cũng chỉ là một góc rất nhỏ bé của kiếm thần đại lục mà thôi. Thẳng đến lúc này, Lục Thanh mới chính thức lĩnh hội được câu Diệp lão thường hay nói. Thế giới này, thật sự rất lớn. Cách chương.